Chào mừng các bạn đến với kênh audio của Giảng Luận Kinh Thánh.net. Giảng Luận Kinh Thánh, nguồn bài giảng Kinh Thánh dành cho người Việt.
Mặc dù Kinh Thánh, đặc biệt trong Tin Lành theo Matthew và Luca, có thuật lại nhiều chi tiết về sự Giáng sinh của Chúa Giê-xu, nhưng lại không cho biết Chúa Giê-xu đã sinh ra vào ngày cụ thể nào. Kinh Thánh cũng không có mạng lệnh cần phải kỷ niệm ngày Chúa Giáng sinh. Thực tế, các tín hữu thời đầu đã không kỷ niệm ngày Giáng sinh của Chúa. Họ quan tâm nhiều hơn đến sự kiện phục sinh của Ngài. Vào năm 221 sau Công Nguyên, Sextus Julius Africanus là người đầu tiên đã đưa ra ngụ ý Chúa Giê-xu Giáng sinh vào tháng 12. Hơn 100 năm sau đó, giáo hội tại Roma chính thức kỷ niệm Giáng sinh vào ngày 25 tháng 12 năm 336 dưới thời Hoàng đế Constantine. Vậy, còn các bài giảng vào những lễ Giáng sinh thời đầu đó thì như thế nào? Những bài giảng ấy hẳn nhiên phản ánh mối suy tư thần học của thời đại đó, nhưng cũng cho thấy sự ngưỡng mộ sâu sắc của các tín hữu xưa đối với mầu nhiệm ngôi lời nhập thể. Giảng Luận Kinh Thánh xin trân trọng dịch và giới thiệu hai bài giảng như thế. Bài giảng Giáng sinh của Thánh Gregorio Thanasianzo. Gregorio Thanasianzo sinh năm 329, mất vào ngày 25 tháng 1 năm 389 hoặc là 390. Còn được gọi là Gregorio, nhà thần học, là tổng giám mục của thành Constantinopolis vào thế kỷ thứ tư. Ông được xem là một trong những giáo phụ điển hình về khả năng giảng đạo. Gregorio có tác động quan trọng lên khuôn mẫu của thần học về ba ngôi trong cả phạm vi tiếng Hy Lạp và tiếng Latin. Nhiều tác phẩm thần học của ông tiếp tục ảnh hưởng tới các nhà thần học ngày nay, đặc biệt là về sự tương quan giữa ba ngôi vị. Bài giảng lễ Giáng sinh sau được Gregorio giảng vào năm 380 sau Công Nguyên.
Đấng Christ đã ra đời, hãy tôn cao Ngài. Đấng Christ giáng xuống từ trời, hãy ra mà gặp gỡ Ngài. Đấng Christ đến trên đất, nguyện Ngài được tán dương. Hãy hát cho Chúa, hỡi cả trái đất, và ta có thể gộp cả hai làm một. Hãy để các tầng trời hoan ca, và để trái đất hoan ca. Cho đấng thuộc về trời, rồi lại thuộc đất này. Đấng Christ đến trong xác thịt, hãy hoan ca trong run rẩy và mừng vui. Run rẩy vì cớ tội lỗi mình phạm, mừng vui vì cớ hy vọng mình có. Một lần nữa, bóng tối đã qua đi, sự sáng được làm đêm. Ai Cập lại bị trừng phạt bằng bóng tối, Israel lại được soi sáng bằng trụ lửa. Những ai ngồi trong bóng tối của sự ngu dốt, hãy để họ thấy sự sáng lớn đầy tri thức. Những sự cũ đã qua đi, nay mọi sự đều trở nên mới. Văn tự nhường bước, Thánh Linh tiến ra trước. Bóng tối tan đi, lẽ thật đến trên nó. Chức tế lễ theo bàn Melchizedek đã khởi sự. Đấng vốn không có mẹ, nay trở nên không cha. Không có mẹ trước khi nhập thể, không có cha về phần xác sau khi nhập thể. Quy luật tự nhiên đã bị xáo trộn. Thế giới trên kia phải được lấp đầy. Đấng Christ lệnh cho nó như vậy, ta chớ chống lại Ngài. Ôi, hãy vỗ tay mình lên, hỡi muôn muôn người, vì một con trẻ được sinh ra cho chúng ta và một con trai được ban cho chúng ta, sự cai trị đặt trên vai Ngài. Vì sự cai trị đó được dấy lên với thập tự giá và danh Ngài là đấng mưu luận của cha. Hãy để răng kêu lên, nào dọn đường cho Chúa, ta cũng sẽ lớn tiếng reo vang quyền năng của ngày này. Đấng không có xác thịt, mang lấy hình hài xác thịt, còn trời trở nên con người. Đức Chúa Giê-xu Christ hôm qua, ngày nay và cho đến đời đời không hề thay đổi. Người Do Thái cứ việc trướng tai gai mắt, người Hy Lạp cứ việc nhạo báng, kẻ dị giáo cứ việc nói tới quằn cả lưỡi. Rồi họ sẽ tin khi họ thấy đấng thăng thiên lên trời, và nếu bấy giờ không tin thì họ sẽ tin khi thấy Ngài ra khỏi trời và ngồi làm quan án. Đây là lễ hội hiện thời của chúng ta, chính điều mà ngày nay chúng ta đang kỷ niệm. Nhờ sự đến của Thiên Chúa với con người mà chúng ta có thể đi đến, hay đúng hơn, vì diễn đạt thế này thì đúng hơn là chúng ta có thể trở lại với Đức Chúa Trời để cởi bỏ con người cũ mà mặc lấy con người mới, để chết trong Adam mà có thể sống trong Đấng Christ, đồng sinh ra với Đấng Christ đồng chịu đóng đinh với Ngài, đồng chôn với Ngài và đồng sống lại với Ngài. Bởi lẽ ta phải trải qua sự hoán cải tuyệt vời, và như nỗi đau đã nối tiếp niềm vui sướng hơn, thì niềm vui sướng hơn nay phải ra khỏi nỗi đau theo cách đó. Vì nơi nào tội lỗi gia tăng, ân điển lại càng dư dật hơn, và nếu chút hưởng thụ kết án chúng ta, thì sự khổ nạn của Đấng Christ lại càng xưng công chính cho chúng ta dường bao. Cho nên ta hãy giữ kỳ lễ này, không theo cung cách lễ hội ngoại giáo, mà theo lối tin kính, không theo đường lối của thế gian, mà theo khuôn mẫu trên cao, không phải của chúng ta, mà thuộc về đấng của chúng ta, hay đúng hơn là đấng làm chủ chúng ta. Không thuộc về sự yếu đuối, mà thuộc về sự lành mạnh. Không thuộc về sự sáng thế cũ, mà thuộc về sự tái tạo.
Bài giảng Giáng sinh của John Chrysostom. John Chrysostom sinh khoảng năm 347, mất năm 407 sau Công Nguyên, là một lãnh đạo quan trọng trong lịch sử của giáo hội thời đầu. Ông từng đảm trách chức vụ Tổng Giám mục thành Constantinopolis. Ông nổi tiếng với khả năng rao giảng, với những bài giảng kinh thánh sâu sắc, nhấn mạnh đến nếp sống tin kính, quan tâm đến người nghèo, đồng thời can đảm chỉ trích nạn lạm dụng quyền lực của các lãnh đạo tôn giáo lẫn chính trị. Vì khả năng hùng biện xuất sắc mà ông có biệt danh là Kim Khẩu hay Miệng Vàng. Bài giảng vào dịp lễ Giáng sinh sau được John Chrysostom giảng vào năm 386 sau Công Nguyên tại thành Antioch trong năm đầu tiên thi hành một vụ chăng bay.
Trông kìa, một điều huyền nhiệm mới mẻ. Tai tôi vang lên bài hát của đấng chân chiến, ngân lên trong trẻo nhưng không ủy mị, mà tụng vang một bài thánh ca thiên đàng. Các thiên sứ ca hát, các thiên sứ trưởng hòa giọng nhịp nhàng, các cherubim ngân nga khúc nhạc ngợi khen vui mừng, các seraphim tán dương vinh quang Ngài. Tất cả đều đồng thanh ca ngợi ngày lễ thánh khiết này, nhìn ngắm Thiên Chúa trên đất và con người trên trời. Đấng trên cao, nay vì cứu chuộc chúng ta mà ở dưới thấp này, và kẻ thấp hèn được nâng lên nhờ lòng nhân từ thiên thượng. Bethlehem ngày này chẳng khác gì thiên đàng, lắng nghe tiếng hát thiên binh từ các vì sao, và tuy không có mặt trời, nhưng mặt trời công lý đã bao bọc làng này khắp chung quanh. Chớ có hỏi bằng cách nào, vì Chúa muốn ở đâu thì quy luật tự nhiên sẽ vâng theo đó. Vì Ngài đã muốn, Ngài có quyền năng, Ngài đã sáng thế, Ngài đã cứu chuộc, mọi điều đều vâng mệnh Thiên Chúa. Ngày này, Đấng Tự Hữu đã giáng sinh, và Đấng Tự Hữu trở thành điều vốn không phải bản chất của Ngài. Vì dù Ngài là Đức Chúa Trời, Ngài đã trở thành con người, nhưng không rời xa địa vị Thiên Chúa vốn là của Ngài. Ngài không mất đi chút thần tính nào khi trở thành con người, cũng chẳng gia tăng thần tính khi trở nên Thiên Chúa ra từ con người. Nhưng là ngôi lời trở nên xác thể, bổn tính của Ngài, vì bất biến nên không rời đổi. Thế là các vị vua đã đến, và họ đã thấy vua trên trời đến trên đất này, không bằng theo các thiên sứ, hay các thiên sứ trưởng, hay ngai vị, hay quyền thống trị, hay quyền lực, hay ngôi vương, mà đặt chân trên một lối đi mới mẻ và đơn độc. Ngài đã ra từ một tử cung không tì vết. Vì sự Giáng sinh thiên thượng này thật khôn tả, nên việc Ngài đến giữa vòng chúng ta trong những ngày này không được phép dò xét quá kỹ. Tuy biết rằng ngày này một đứa đồng trinh đã hạ sanh, và tin rằng Đức Chúa Trời đã được sinh ra từ trước vô cùng, nhưng tôi đã học được phương cách của thế hệ này là lặng lẽ tôn kính và thừa nhận rằng chớ có dùng lời lẽ dài dòng mà dò xét quá tọc mạch. Vì với Thiên Chúa, chúng ta không tìm quy luật tự nhiên mà đặt đức tin vào quyền năng của đấng hành động. Tôi phải nói gì với bạn đây? Tôi phải bảo gì với bạn đây? Tôi thấy một người mẹ đã hạ sanh. Tôi thấy một hài nhi đã chào đời. Cách Ngài được hoài thai, tôi không tài nào hiểu thấu. Tại đây, thiên nhiên ngưng nghỉ, còn ý muốn Chúa lại được thực thi. Ôi ân điển lạ lùng! Con độc sinh, đấng có trước mọi thời đại, đấng không thể rờ chạm hay hiểu thấu, đấng đơn sơ, không có thân thể, nay mặc lấy thân thể tôi, một thân thể nhìn thấy được và dễ hư nát. Vì cớ gì? Để nhờ đến giữa vòng chúng ta mà Ngài có thể dạy chúng ta và tận tay dạy dẫn chúng ta những điều mà loài người không thấy được. Vì loài người tin rằng con mắt đáng tin hơn đôi tai, nên họ nghi ngờ điều mình không thấy. Bởi vậy, Ngài đã sẵn lòng tỏ mình trong thân xác để có thể xóa bỏ mọi nghi ngờ. Đấng Christ tìm thấy thể xác và linh hồn thánh thiện của một trinh nữ, xây cho chính Ngài một đền thờ sống, và theo ý muốn Ngài từ trước, hình thành nên trong đó một con người từ nữ đồng trinh và mặc lấy xác thể. Ngày này đã đến, không hổ thẹn về sự thấp hèn của bản chất chúng ta. Vì với Ngài, mặc lấy những gì chính Ngài đã dựng nên không phải là chuyện thấp hèn. Hãy để công trình đó được tôn vinh mãi mãi, vì công trình ấy đã khoác trên chính đấng tạo dựng mình. Vì cũng như lần đầu tiên xác thịt được dựng nên, con người không thể được tạo dựng nếu đất sét chưa đến tay của Ngài. Thân thể hư nát này không thể được tôn vinh cho đến khi nó trở thành y phục của đấng sáng tạo mình. Tôi sẽ nói gì đây? Và tôi sẽ miêu tả sự Giáng sinh này sau đây? Vì kỳ quan này khiến tôi sửng sốt. Đấng thượng cổ đã trở nên một hài nhi. Đấng ngự trên ngai cao sang, siêu phàm, này nằm trong máng cỏ. Và đấng không thể rờ chạm. Đấng đơn sơ, không phức tạp và phi vật chất, này nằm dưới bàn tay con người. Đấng đã phá tan xiềng xích của tội nhân, này bị buộc vào sợi dây con trẻ. Nhưng Ngài đã ra lệnh rằng ô nhục phải trở nên vinh dự, ô nhơ được mặc lấy vinh quang, và nỗi sỉ nhục tột cùng làm thước đo cho lòng nhân từ Ngài. Vì lẽ đó, Ngài đã mặc lấy thân xác tôi để tôi có thể nghe lời Ngài. Lấy xác thịt tôi, Ngài ban cho tôi thánh linh Ngài, cho nên Ngài ban cho và tôi nhận lãnh. Ngài chuẩn bị cho tôi của báu là sự sống. Ngài lấy xác thịt tôi để thánh hóa tôi. Ngài ban cho tôi thánh linh Ngài để Ngài có thể cứu rỗi tôi. Vậy hãy đến, nào chúng ta cùng dự ngày lễ này. Toàn bộ biên niên sử về Chúa Giáng sinh, ôi sao kỳ diệu. Bởi cớ ngày này, ách nô lệ xưa chấm dứt, quỷ vương phải tiêu vong, các quỷ phải bỏ chạy, quyền lực của sự chết tiêu tan, thiên đàng bung mở, sự rủa xả được cất đi, tội lỗi được loại bỏ khỏi chúng ta, lỗi lầm lui xa, lời lành tỏa ra và lan khắp bốn bề. Lối sống thiên thượng đã được gieo trồng trên đất, các thiên sứ giao thiệp với loài người mà không sợ hãi, và con người nay nói chuyện cùng thiên sứ. Bởi cớ nào đây? Vì Thiên Chúa nay ở trên đất và con người ở trên trời, mọi thứ hòa trộn từ mọi phía. Ngài trở nên xác thể, Ngài không trở nên Đức Chúa Trời, Ngài là Đức Chúa Trời. Bởi sao Ngài trở nên xác thể? Để đấng mà trời không chứa nổi, nay máng cỏ có thể tiếp vô. Ngài được đặt trong một máng cỏ để Ngài, đấng nuôi dưỡng mọi thứ, có thể nhận thức ăn sơ sinh từ người mẹ đồng trinh. Vậy là người cha của mọi thời đại, như một hài nhi nương náu nơi vòng tay trinh nguyên, để các nhà thông thái dễ thấy được Ngài hơn. Vì ngày này, các nhà thông thái cũng đã đến và mở màn cuộc đấu tranh với bạo ngược và các từng trời tôn vinh khi Chúa được tỏ ra bởi một vì sao. Vì thế, với Ngài, đấng đã vạch ra một con đường rõ ràng giữa mớ hỗn độn. Với đấng Christ, với Chúa Cha và với Đức Thánh Linh, chúng ta dâng mọi lời tán tụng từ nay cho đến đời đời. Amen.
Các bạn vừa xem trích đoạn bài giảng được phát trên kênh YouTube và podcast của Giảng Luận Kinh Thánh, kênh nhằm cung cấp cho các tín hữu và tôi tớ Chúa người Việt những bài giảng được chọn lọc của các diễn giả kinh điển trong những thời đại khác nhau. Để biết thêm thông tin về chúng tôi, xin vui lòng truy cập trang web giảngluậnkinhthánh.net. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những bài giảng tiếp theo.